Nhưng mà hội thánh cứ đứng và chúng ta được nghe lời của Chúa. Tôi xin đọc lời của Chúa trong Ephesos đoạn 4 từ câu 1 đến câu 6. Và sau đó xin kính mời chị Nga sẽ đọc phần tiếng Anh. Vậy, tôi là cái tù trong Chúa. Khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương nhau mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm, chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Sau đây xin kính mời chị Nga đọc phần tiếng Anh. Kính mời chị.
As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all.
Trước khi học lời Chúa một lần nữa, xin chúng ta hiệp ý tôi dâng lên lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì sự dạy dỗ của Chúa cho một đời sống chúng con. Thì giờ buổi sáng hôm nay chúng con học lời Chúa. Xin Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật. Ngài giải bài mọi lẽ thật của Ngài cho đời sống mỗi chúng con. Ngài cai trị tâm trí, tư tưởng, môi miệng con. Để những gì Chúa muốn đặt để trên môi miệng con để nói ra như một chiếc lo để chia sẻ cho anh em chúng con. Nhằm gây dựng đức tin anh em chúng con với nhau. Ở trong hội thánh của Ngài, chúng con cảm tạ ơn Chúa thật là nhiều. Chúng con dâng hết thảy thì giờ sau này lên cho Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen. Xin kính mời hội thánh chúng ta đồng an tọa.
Let's be seated.
Kính thưa hội thánh, thư Ephesio, Philip, Colossae, Philemon là bốn bức thư tù của Phaolô.
Good morning, church. Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon, they are the four letters written by Paul the Apostle.
Niên hiệu năm 60 và 63 sau Chúa.
It written around the year 60 to 63 AD.
Trong đồng ba có một follow, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Giêsu Christ. Và trong đoạn 4 câu 1, vậy tôi là kẻ tù trong Chúa. Và trong đoạn 6 câu 20, tôi vì đạo ấy mà làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích.
In the scripture, Paul said, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for the sake of Gentiles, as the prisoner of the Lord, for the Lord, I am an ambassador in chains.
Thưa hội thánh, mục đích thư Ephesio Phaolô khuyên dạy từ trong trái tim của ông và vị sứ đồ kính yêu và nếp sống của mới của tín đồ không gì hơn là cách ăn ở một cách xứng đáng với huyết vô tội của Chúa chúng ta.
Paul had written this letter to Ephesians with the only aim is to share the way of being a Christian, how we live our life, in order to be a worthy life for the sacrifice of Jesus.
Sáng hôm nay, tôi dùng phân đoạn Kinh Thánh này chỉ có 6 câu vọn vẹn, rất là quen thuộc với chúng ta. Chúng ta học 2 điều qua phân đoạn Kinh Thánh này.
This morning we are studying only 6 verses, very short, but they are very familiar with our learning. And this morning there are 2 main points.
Thứ nhất, 5 đặc điểm của nếp sống Cơ Đốc nhân.
The first is the characteristic of being Christian.
Khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, yêu thương và sự hiệp một.
Being humble, gentle, patient, bearing with one another in love and be united.
Phần thứ hai, có 5 nguồn gốc của nếp sống Cơ Đốc nhân.
The second part is about 5 principles of the life, the way of life, being Christian.
Một thân trong Christ, một Đức Thánh Linh, một sự trông cậy, một Đức Chúa Giêsu và một Đức Chúa Trời.
One body in Christ, one faith, one Jesus, one Lord, and one Spirit.
Chúng ta đi phần thứ nhất là đặc điểm của nếp sống Cơ Đốc nhân.
The very first characteristic of the Christians.
Khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, yêu thương, sự hiệp một ở trong câu 2.
And they are being humble, gentle, patient, bearing with one another in love, and be united in verse 2.
Tôi xin hỏi hội thánh, có ai biết hết mọi sự không?
Let me ask everyone, do you know anybody who knows everything?
Có thể xin cho tôi biết bằng cách giơ tay.
Raise your hand so that you know that person.
Câu hỏi này rất dễ mà không có ai trả lời hết cả.
It's probably it's a very easy question, but there is no answer.
Tôi xin thưa rằng trên thế giới này không có một người nào hoàn hảo, chỉ có Chúa Giêsu là người hoàn hảo.
I would have to say in this world there is no one is so perfect except Jesus.
Đó là lý do mà Phaolô khuyên chúng ta.
This is one of the reasons that Paul has reminded us.
Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương nhau mà chiều nhau trong Ephesians đoạn 4 câu 2.
In Ephesians 4 verse 2, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love.
Chúng ta đi đến đặc điểm thứ nhất là khiêm nhường.
The first characteristic is being humble.
Chúa Hội Thánh là con người bất toàn, chỉ biết một số việc, một số điều xảy ra xung quanh chúng ta mà thôi, chứ không ai biết hết mọi sự. Cho nên Paulo khuyên chúng ta rằng,
because we are imperfect, therefore we don't know everything. We don't know everything happening around us, and that's the reason why Paul Apostle have given us this reminder.
Paulo khuyên phải khiêm nhường đến điều trong đoạn 4 và câu 2 phần A.
He said, be completely humble in 4 verse 2a.
Con người trong thế gian này được dạy khiêm nhường là một đức tính tốt. Thế nhưng, nhưng chỉ có thể khiêm nhường một số việc, một số điều trước một số người mà thôi.
We have been taught being humble is a good trait for people. However, often in life, we only be trying to be humble in a certain, with a certain people in a certain condition or scenario.
Không có mọi sự.
It's not completely humble.
Chú dạy khiêm nhường đến điều, có nghĩa là khiêm nhường mọi việc, mọi điều và mọi sự.
When the scripture said being completely humble means that we have to be humble with everyone in every condition.
Trong một bức thư Phaolô gửi cho hội thánh thành Philip.
In one of the letters the Paul sent to Philips.
Hãy làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Philip đoạn 2 câu 3.
In Philippians 2 verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself.
Paulo cho chúng ta biết lý do tại sao con người không khiêm nhường.
Paul also explained to us why people are not being humble.
Vì lòng tranh cạnh.
It's because of our selfish ambition.
Lòng tranh cạnh sẽ dẫn đến lời nói. Tôi xin gọi đây là một cuộc tranh cãi gọi là khẩu chiến. Có nghĩa là cái cãi với nhau qua lời, qua tiếng lại. Cuộc trận chiến mà đánh vào phần tinh thần của chúng ta.
The selfish ambition will lead to the exchanging the conversation in the way that become a warfare, and then it gets into the heated arguments through the quarrels and leading to the fight that hurt other people's feelings.
Chúng ta xem một định nghĩa để giúp chúng ta hiểu rõ về lòng tranh cạnh.
Let's have a look at another definition so that we can understand more about the selfish ambition.
Lòng tranh cạnh là một hành động muốn phần hơn, phần thắng thuộc về mình.
Selfish ambition is an action that to show that we are competing. We want to be above everyone else. We want to be in the winning side. We want to win.
Tại sao Phaolô khuyên hội thánh Philip như thế?
What's the reason Paul suggests or recommend or remind the Philippians like that?
Vì hội thánh đang tranh cạnh, không có sự hạ mình, khiêm nhường, khinh thường người khác, chứ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc hư vinh.
Perhaps at the time the Philippians are in the middle of a quarrel, they are not lowering themselves, they are not lack of humbleness, and they are contemptuous with others, do nothing out of selfish ambition or vain conceit.
Ngày hôm nay chúng ta có thường tranh cạnh không?
Do we happen to have that situation?
Tranh cạnh mỗi ngày, trong chồng, vợ chồng, con cái, cha mẹ, trong nơi làm việc, trong hội đoàn, thậm chí trong hội thánh chúng ta nữa.
Perhaps it happens every day in the family, between husband and wife, children and parents, in the workplace, in the community, and even in church.
Đây là sự dạy dỗ mà Chúa đã dạy dỗ tôi trong những lúc mà tôi phải ngồi lại suy nghĩ về sự dạy dỗ này.
This is the message from God for me, myself, that time that I need to sit down and listen and understand what God is teaching me.
Lý do nào dẫn đến lòng tranh cạnh?
What's the reason that leading to this?
Một trong những phẩm hạnh của một người, thứ nhất là kiêu ngạo, xem mình hơn người khác. Thứ hai là thiếu sự khiêm nhường và hạ mình và vâng phục.
One of the reasons is that the lack of morality of a person who are becoming arrogant and looking themselves like above everyone else. Secondly, that his lack of being humble, he not lowering himself or not even obeying.
Trong gia đình, trong nơi làm việc hay nơi nào đó.
In the family, or in the workplace, or somewhere else.
Có một trong những điều trên sẽ dẫn đến sự tranh cạnh, bất hòa và chia rẽ.
One of those things will lead to rivalry, quarrel, and division.
Paulo khuyên nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.
Paul also said, but in humility, consider others better than yourself.
Ta thành thật tự xét lấy lòng mình và khiêm nhường chưa?
Perhaps we probably need to be honest of ourselves and ask ourselves a question: Are we being humble?
Xem người khác tôn trọng hơn mình chưa?
Do we respect others?
Xin đừng lấy câu hỏi này cho người khác mà dùng câu hỏi này cho chính mình.
Please use this question for ourselves, not to put on others.
Để có được sự hạ mình như follow đạo khuyên.
So we can be doing to lower ourselves like Paul has reminding us.
Đó là đặc điểm thứ nhất, còn chúng ta sẽ đi đến đặc điểm thứ hai là mềm mại.
That was the very first characteristic. Now we go into the second characteristic.
Mềm mại đến điều.
Be completely gentle.
Mềm mại là gì?
What does it mean?
Là mô tả thái độ và cách cư xử một người điềm tĩnh, kiên nhẫn, hiền lành, biết kềm chế bản thân khi người khác đối xử bất công hay xúc phạm đến mình.
It's an explanation for a person who is being calm, patient, and know how to self-control when he is facing injustice or being offended.
Thế gian này là bất công.
In this world, there is no fairness.
Không có sự công bằng.
There is no fairness in this world.
Vì con người sống trong xác thịt, tư lợi, ích kỷ cho mình mà thôi.
Because people live in their own flesh, who wants to have everything in there for themselves and being selfish.
Cho nên mọi điều xảy ra không như lòng mong đợi nhiều người.
Therefore, things that happen not to satisfy everyone else.
Thái độ hành vi đời sống của một tín nhân như thế nào?
So how do we respond, how do we behave as Christian?
Vậy. Cho nên Paulo khuyên hãy mềm mại đến điều.
And that's the reason why Paul reminds us to be gentle.
Trong một lá thư mà Paulo gửi cho Tít, chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dung thứ đối với mọi người, tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn. Tít đoạn 2 câu 3.
In one of the letter that Paul's written to Titus, in Titus chapter 3 verse 2, slander no one, to be peaceable and considerate, and to show true humility toward all men.
Chúng tôi follow gửi cho Tít, ông khuyên Tít nói riêng, con dân Chúa hai điều nói chung, chớ nói xấu và chớ tranh cãi.
In this letter, even though Paul sent to Titus specifically, but generally he remind everyone that to be considerate and be completely gentle.
Nói xấu là nói điều gì?
What slander means?
Nói xấu là nói điều không tốt về người khác.
To slander means to talk about someone else badly.
Còn tranh cạnh thì như thế nào?
What does it mean when we talk about selfish ambition?
Tranh cạnh là hơn thua với người khác, tự cho mình hơn người, không muốn chịu thua, nhưng hãy dung thứ đối với mọi người, tỏ ra một cách mềm mại và trọn vẹn.
Being selfish means we believe that we are above everyone else. There is no considerate. We want to be the winner and not giving in.
Chữ Hội Thánh, chữ chớ và chữ hãy là một động từ chỉ về mạng lệnh.
You see in the scripture, do, do not, and to be, they are the two actions that the Christian to learn as the command from God.
Là cơ đốc nhân cần phải có đức tính này trong cách cư xử của mình.
As being Christian, we need to acquire this trait in any of our action and our behavior.
Người mềm mại như thế nào?
Who are the gentleness? How do we know, how do we understand gentleness?
Người mềm mại sẽ có một thái độ ôn hòa, giữ được sự hòa bình, hiệp nhất cho mọi người.
The person who have who is gentle have the behavior in harmony, who keep peace, who is united with everyone.
Giữ hiệp nhất trong gia đình, trong hội thánh, đặc tính mềm mại là lòng mong đợi của vị sứ đồ Phaolô và Chúa chúng ta.
You see, the united with everyone in the family, in our church, and keep being gentle. That's the wish that Paul, the apostle, have sent to us.
Ta đi đến bước kế tiếp là nhịn nhục, phải nhịn nhục.
The next step is being patient.
nhịn nhục được sứ đồ Phi-e-rơ dùng, Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em để giải thích tại sao Đấng Christ chưa phải lòng.
See, the Peter have used being patient is the way to wait that we are waiting to see to wait for Christ's return.
Gia cơ dùng hại nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến là nhịn nhục chỉ về thời gian.
When James said, "Be patient then, brothers, until the Lord's coming," to reflect the timing.
Nhịn nhục Phaolô dùng trong Côrintô Thê-sa-lô-ca diễn tả tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Patience when Paul used in Corinthians and Thessalonica to express his love from the love from the Lord.
Nhịn nhục Phaolô dùng trong Ê-phê-sô là nhịn nhục đối với mọi người.
When Paul used the patience in Ephesians is to show the patience with people.
Từ nhịn nhục ở trong Ê-phê-sô là một cái kỳ hiện tại mệnh lệnh cách.
In Ephesians, Paul used the verse being patient for today, now.
Là một hành động bắt buộc chứ không phải là điều chúng ta chọn lựa.
It's an action that he wants us to behave as the command is not the choice so that we can choose to do or not to do.
Chúng ta đã thấy nhiều tấm gương nhịn nhục như Job, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Phao-lô.
We have seen many role model from Job, Peter, James and Paul.
Hơn thế nữa, tấm gương của Chúa Giê-xu trên thập tự toàn hảo cho chúng ta.
Moreover, the perfect role model from Jesus that he died on the cross, that's the perfect example for us to follow.
Cho dù người ta nhổ nước miếng trên Ngài, vu oan, nhục mạ, khinh dễ, Ngài không nói một lời.
Regardless of how people have treated him, that he spit on him, they slander, outrageous, contempt, but Jesus said nothing.
Paulo khuyên hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại và nhịn nhục trong Côlôse đoạn 3 câu 12 phần B.
Again, Paul said in Colossians 3 verse 12, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.
Paulo khuyên người Côlôse hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại mà nhịn nhục nhau.
Paul reminds us to close ourselves with compassion.
Paulo muốn mô tả một con người mới là con người được chuộc bởi huyết của Đấng Christ.
Paul describes a new person when we were saved through the blood of Jesus Christ.
Những phẩm hạnh mới của con người được chuộc cần phải có sự hiệp một, hiệp nhất trong chúng ta.
The good traits that for a new person that we have been saved, that is one of the reason why we must keep it as part of our way of life.
Để bảo tồn sự hiệp nhất trong hội thánh, điều trọng yếu hơn cả mọi điều mà sứ đồ Phaolô dùng trong 13 thư tín của ông là tình yêu thương.
To keep unity in church or to protect unity in church, that's where we have been taught by Paul in the 13th letter he sent to his church.
Chúng ta đi đến đặc điểm kế tiếp là yêu thương.
Let's explore the next characteristic, that's love.
Lòng yêu thương mà chịu nhau. Lấy lòng yêu thương mà chịu nhau.
Bearing with one another in love.
Tại sao Phaolô dùng chữ lấy?
Why Paul had used the word of bearing?
Vì chúng ta không có tình yêu thương cho nên ông khuyên dùng chữ lấy là vay mượn, nhận lấy tình yêu thương nơi Đức Chúa Trời.
Because we don't love one another, and that's the reason why Paul has to express this way.
Hãy bảo rằng tình yêu thương là trọng tâm bốn điểm kia.
We have to say love is the center of the other four characteristics.
Vì lẽ yêu thương mới có khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục và hiệp một.
Only through love we can be gentle, we can be humble, and we can be patient.
Nhân đi lại lời Chúa dạy cho các môn đồ của Ngài.
The same as Jesus has taught his more disciples.
Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.
If anyone say, I love God, yet hates his brother. No, sorry. By this, everyone will know that you are my disciple if you love one another.
Ta là con của đấng yêu thương.
We are the sons of the loving God.
Không có tình yêu thương.
If we don't have love,
làm sao thế gian nhận biết chúng ta là con của đấng yêu thương?
If we don't have love, how can other people know that we have received love from God?
Sau đó sứ đồ Giăng khẳng định rằng vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối.
Similarly, John's verse 4, chapter 4, verse 20. If anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen.
Và sứ đồ Giăng nói rằng vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.
John said that if anyone said that I love God yet hates his brother, he is a liar.
Anh em thấy được mà không được, không yêu nhau.
We see others but we don't love others.
Làm sao nói yêu Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta không thấy được?
Then you cannot say we love God because we can't see God.
Paulo khuyên con dân Chúa trong thành Roma rằng hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Roma đoạn 12 câu 10 phần A.
Paul also written for Rome, be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourself.
Lòng yêu thương mềm mại là đức tính của cơ đốc nhân.
With love is one of the traits for Christians.
Tình yêu thương là trọng yếu.
Love is a key element.
Nếu không có tình yêu thương thì sẽ không có mềm mại.
We don't have love, we cannot be gentle.
Mà đối với nhau như thế nào?
How do we behave with others?
Paulo khuyên hãy đối với nhau như anh em.
Paul has said that we have to love others like brothers.
Mệnh đề thứ hai, hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà chiều nhau như anh em.
Paul said that be devoted to one another in brotherly love.
Hãy là một mạng lệnh.
Be is the command.
Paulo đã cẩn thận mượn hình ảnh là anh em, là huyết thống chỉ trong một dòng huyết, không thể tách rời nhau và cũng không thể phân rẽ nhau được.
Paul is using the image of brothers, means we have the same bloodline, that we cannot be separated nor divided.
Paulo khuyên cơ đốc nhân không thể chia rẽ mà yêu nhau như anh em.
Paul reminded us that we as Christians, we cannot be divided, but have the love like the love for brothers.
Kính thưa Hội Thánh.
Dear Church.
Tại sao Hội Thánh phải có sự chia rẽ?
Why the church have divisions?
Tôi đặt câu hỏi này trong lòng của mỗi chúng ta.
I put this question for everyone of us.
Mệnh đề thứ hai, hãy kính nhường nhau, hãy cùng, hãy cũng là một mạng lệnh.
The second statement, honor one another. There is the command in here, in this second statement.
Kính là kính trọng.
Honor means respect.
Nhường là nhường nhịn.
Giving means what?
Là lời nói đến một tôn ti trật tự trong gia đình, trong xã hội và ở trong hội thánh.
It means the order in the family, in church, that we have the order behaving in an orderly manner.
Em phải kính anh, còn anh phải nhường em.
The younger has to respect the older, and the older has to share the younger.
Gọi là lẽ kính nhường nhau.
That means that we are giving and to one another.
Và đó chúng, cho chúng ta thấy rằng phẩm hạnh tôn kính và vâng phục.
That show us the respect, the honor and the obeying.
Nếu trong hội thánh, trong xã hội hay trong bất cứ nơi nào mà không có tôn ti trật tự sẽ hỗn loạn và gây chia rẽ.
In the family, community, in any where without the order, that would lead to the chaos and there is no respect for one another.
Lẽ kính nhường nhau hay gọi là phẩm hạnh kính nhường này cho dẫn đến sự ôn hòa và một trật tự.
If we honor one another, we'll lead to people respect others and giving giving us to be together.
Phaolô khuyên hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em.
Paul has said, be devoted to one another in brotherly love.
Lấy lòng yêu thương của Chúa rồi mềm mại yêu nhau như anh em, như trong một dòng huyết.
Have love from God and the love with others like brother in Christ. That is how we need to behave.
Thì mới có sự hiệp một.
Then that will lead to unity.
Chúng ta đi bước đến một đặc điểm nữa là sự hiệp một.
Will lead to another characteristic that is unity.
Câu hỏi mà tôi hỏi tại sao Paulo khuyên phải hiệp một.
My question is why Paul have asked to be unity, to be united.
Câu trả lời rất đơn giản, vì không có sự hiệp một.
Because there isn't any unity.
Ông dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh trong Ephesians đoạn 4 câu 3.
In Ephesians 4 verse 3, make every effort to keep the unity of the spirit through the bond of peace.
Paulo dùng dây hòa bình gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh.
Paul have used keep the unity of the spirit.
Khi nói đến sợi dây dùng để ràng, để buộc mà là dây hòa bình nữa.
When Paul expressed that using the unity of the spirit to tie together.
Gìn giữ nó lên sự cẩn thận gìn giữ điều gì?
Keep the show the carefulness. What does it mean?
Cẩn thận gìn giữ sự hiệp một mà Paulo đã khuyên chúng ta.
To carefully keep the unity of the spirit.
Sở dĩ con dân Chúa có sự hiệp một là nhờ Thánh Linh rang buộc chúng ta lại với nhau.
When we talk about unity, it means that we have been tied together by our Holy Spirit.
Qua Ngài chúng ta dễ dàng tha thứ và nhờ Ngài chúng ta yêu mến nhau hơn.
Through that, we can become easily to forgive and easily to be together.
Con ở trong họ và cha ở trong con để cho họ toàn vẹn hiệp là một và có thể và thế gian nhận biết chính cha đã sai con đến trong Giăng đoạn 17 câu 23a.
So in John 17:23-8, I in them and you in me, may they be brought to complete unity to let the world know that you sent me.
Con chính là Chúa Giêsu ở trong họ là chúng ta.
Son means Jesus and in them means us.
Câu này có nghĩa là Chúa Giêsu ở trong tín nhân.
It means that Jesus is with his believer.
Cha chính là Đức Chúa Cha.
Father means the Lord.
Con chính là Chúa Giêsu.
Son means Jesus.
Có nghĩa là Đức Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu.
It means the Father is in here, Jesus.
Và Chúa Giêsu ở trong chúng ta.
And Jesus is in us.
Roma đoạn 8 khuyên không có điều gì phân rẽ chúng ta với tình yêu thương của Chúa Giêsu.
In Romans chapter 8 tell us that nothing can divide us when we are in Christ.
Sự chia rẽ trong gia đình, người cha đau buồn, và sự chia rẽ trong hội thánh, cha chúng ta cũng đau buồn.
The division in the family will make our father very upset, and similarly any division in the church will make the Lord very very upset.
Chúng ta tìm xem lý do sự chia rẽ trong hội thánh.
Let's find out what's the reason that happened that have division in church.
Là cái tôi hơn cái chung.
It's put our benefits before others.
Cái tôi hơn là Chúa.
Ourself before God.
Sự chia rẽ trong hội thánh là công việc của Satan.
The division in church is the work of Satan.
Khi trong hội thánh thiếu sự khiêm nhường, kiên nhẫn, thiếu sự mềm mại, thiếu sự yêu thương, đó là cơ hội của Satan chia rẽ hội thánh Chúa.
When our church lack of being humble, gentle, patient, love, that is the opportunity for Satan to divide our church.
Ngày hôm nay chúng ta có hiệp một không?
We ask, do we have unity in our church?
Tôi nói rằng không.
I said no.
Mà hiệp lại, không phải hiệp một mà hiệp lại lần thứ hai, lần thứ ba, nhiều hiệp hơn thế nữa.
We are not united in ones, but we are in group of two, three, four, and more than that.
Cho nên Paulo khuyên chúng ta.
And that's the reason why Paul has reminded us.
Thế gian biết chính cha đã sai con đến.
Because the world know that the Lord has sent me.
Thế gian là ai?
Who's the world?
Thế gian là những người chưa tin nhận Chúa.
The world means the people have not believed in Jesus.
Chúa Giêsu là tình yêu thương, cội nguồn tình yêu thương là Đức Chúa Cha. Trong Giăng đoạn 3 câu 16.
In John's verse, chapter 3, verse 16, for God so loved the world that he gave his only one and only son, that whoever believes.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
In verse 16, for God so loved the world that he gave his own one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
Là cái đốc nhân mà không có sự hiệp một.
As Christian, but we don't have unity.
Không có tình yêu thương, làm sao thế gian nhận biết được con của đấng yêu thương?
There is no love with one another. How can the world recognize that we are the Son of God?
Tôi hỏi câu hỏi này, xin tôi hỏi, tự hỏi tôi.
I ask this question myself.
Xin mọi người tự lấy lòng mình sự cáo trách nào hãy ăn năn để nhận biết được sự thứ tha. Cũng xin hứa nguyện với Chúa rằng hãy yêu nhau.
I would like everyone to ask the same question so that we have the opportunity to repent, to receive the forgiveness, and to promise that we love one another so that everyone will know that we love one another.
Để thế gian nhận biết đấng yêu thương mà chạy đến cùng Chúa mà tin nhận Ngài.
So that everyone that have not believed in him understand and see the love from God so that they can reach out to God.
Những đặc điểm khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, yêu thương và sự hiệp mẹo là nếp sống của cơ đốc nhân.
These characteristics, being gentle, humble, patient, love one another, be united, is the new way of life as Christian.
Còn nguồn gốc của nếp sống cơ đốc nhân thì sao?
And the principle of the life for Christian, how does it work?
Là một thân trong Christ, một Đức Thánh Linh, một sự trông cậy, một Đức Chúa Giêsu và một Đức Chúa Trời.
This is the one body of God, one faith, one spirit, one Father and one Lord.
Chúng ta đi đến phần thứ hai là nguồn gốc của nếp sống cơ đốc nhân.
Let's go to the second part, the origin of the Christian way of life.
Là một thân trong Christ.
It's a one body in Christ.
Sứ đồ Giăng cho chúng ta thấy rõ về sự hiệp nhất con ở trong họ và cha ở trong con.
John also tell us that there is the one body.
Và một lần nữa, sứ đồ Phaolô nói về sự hiệp nhất qua Chúa Giêsu.
And once again, Paul talk about unity in Roma.
Chỉ một thân thể.
It's only one body.
Qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, chúng ta là những người tin nhận Chúa Giêsu, không phân biệt nam nữ, màu da, chủng tộc. Khi tin nhận Chúa thì Chúa Thánh Linh tái sinh, đổi mới chúng ta một thân trong Chúa Giêsu.
Through Christ's death and his resurrection, we understand and we believe in Jesus. It's no difference between man or woman, regardless of the race, the color of our skin, that we are believing Jesus, we are reborn.
Thì cũng vậy, chúng ta nhiều người mà hiệp lại một thân trong Đấng Christ và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Roma đoạn 12 câu 5.
Therefore, when we believe in Jesus, we are part of the body in Christ. So in Christ, we who are many form one body, and each member belongs to all the others. In Romans 12 verse 5.
Ông dùng thì cũng vậy, Phaolô đã xác định chúng ta khi đã tin nhận Chúa thì mỗi người thuộc về chi thể một thân trong Đấng Christ.
Here, Paul used so means he reconfirmed that when we believe in him, we are part of one body. And when that happens, we will be part of Christ.
Như một thân thể có bốn phần.
Just like one body and have four parts.
Đầu, mình, tai và chân.
The head, the body, hands and feet.
Nếu cái đầu cho rằng khôn ngoan, bảo rằng tai là vô dụng.
If the head says I'm smart and the hands are useless.
Khi tách ra khỏi cái đầu thì cái đầu vô dụng.
When remove the head becomes useless.
Tay chân nói ngược lại thì cái tay cũng vô dụng.
Hands and feet said the same. The hands become useless.
Và nếu nói cái thân không làm chi được.
And if we say the body can't do anything,
vô dụng,
useless.
Cái thân cũng là vô cùng quan trọng để bảo vệ ruột gan bên trong của con người.
The body is very important to protect all the organs inside.
Và nối kết những chi thể lại với nhau mới có sự sống.
Combine all of these parts of the body, there's life.
Nhờ Đức Thánh Linh nối kết chúng ta lại chung với nhau, hiệp lại là một thân trong Đấng Christ.
The Holy Spirit combines tie us together to become one in Christ.
Chúng ta đi đến một Đức Thánh Linh.
Let's go to the next part is one spirit.
Một Thánh Linh trong Ephesians đoạn 4 câu 4 phần B.
In Ephesians 4 verse 4b is one spirit.
Trong một bức thư gửi cho hội thánh thành Corinto, ông giải thích rằng
in one of the letters to Corinthians, Paul has said,
vì chưng ta hoặc người Giuđa hoặc người rờ rét hoặc người tôi mọi hoặc tự chủ đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng tôi đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Corinto nhất đoạn 12 câu 13.
So in the first Corinthians chapter 12 verse 13, for we were all baptized by one spirit into one body, whether Jewish or Greek, slave or free, and we were all given the one spirit to drink.
Trong câu kinh thánh này chúng ta để ý ông dùng chữ chúng ta và chúng tôi.
In here we need to pay attention we and our.
Chúng ta là biết rằng không phân biệt bất cứ ai.
We know that there is no differentiation anybody.
Không phân biệt màu da, chủng tộc, địa vị. Khi đã tin nhận Chúa rồi, Đức Thánh Linh tái sanh, đổi mới từ bên trong ra bên ngoài, một con người mới hoàn toàn trong Đấng Christ.
Regardless of your color skin, where you from, once you believe in Jesus, the Holy Spirit will tie us together in one.
Mệnh đề thứ hai, ông dùng chữ chúng tôi chỉ về ông cùng với một số người cùng đi với ông.
The second statement that Paul had used to show that we, meaning that Paul and some of his followers.
Chúng tôi đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa.
We all given one spirit to drink.
Là uống chung một nước hằng sống, uống nước mà không khác, là tin nhận Chúa Giêsu, tin nhận lãnh Đức Thánh Linh.
That means we are drinking the water, we'll never be thirsty. We receive the one spirit and let the spirit lead our life.
Chính Giăng Baptist đã nói trước rằng
John Baptist has said,
ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Mark đoạn 1 câu 8.
I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit in Mark chapter 1 verse 8.
Phép báp têm mà Giăng Baptist làm là phép báp têm vì sự ăn năn.
When John Baptist conduct the baptism is the baptism of repentance.
Còn phép báp têm của Đức Thánh Linh là sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu.
The baptisms that John Baptist was doing of the Holy Spirit is through the grace of Jesus.
Paulo đã kinh nghiệm và cho chúng ta biết rằng chỉ có một sự trong cậy mà thôi.
And his Paul experience and share with us that there is only one hope.
Chúng ta đi bước một điểm nữa là sự trông cậy.
Let's go to the next part is hope.
Như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Ephesians 4 câu 4 phần C.
In Ephesians 4 verse 4c, just as you were called to one hope when you were called.
Khi đã tin nhận Chúa rồi, đức tin của chúng ta trông cậy vào điều gì?
When we were called and believe in Jesus, where do we put our hope on?
Trông cậy về sự cứu rỗi.
Hope on the salvation.
Luca cho chúng ta biết chỉ có một đấng duy nhất ban cho loài người sự trông cậy.
In Lucas only show us there is only one salvation and found.
Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Công vụ đoạn 4 câu 12.
Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to man by which we must be saved, in Acts 4 verse 12.
Đấng mà chúng ta trông cậy là Chúa Giêsu sẽ trở lại lần thứ hai.
Well, we hope that Jesus will come back second time.
Để rước chúng ta vào trong nước của Ngài.
Jesus will take us to his kingdom.
Và chúng ta cũng biết chẳng có sự cứu rỗi nào ngoài Chúa Giêsu.
There is no other salvation except from Jesus.
Đấng mà Đức Chúa Cha ban cho quyền năng xuống thế gian chịu chết và sống lại để ban sự cứu rỗi cho nhiều người.
The only God that the Father, the Lord, has sent him to this world, has been sacrificed and died on the cross, and he lived again, rose again, so that we can receive his grace.
Chúng ta đi đến một bước nữa là một Đức Chúa Giêsu.
The next part is to go next is one Lord.
Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 5.
There's one Lord, one faith and one baptism in Ephesians 4 verse 5.
Qua câu kinh thánh trên cho chúng ta thấy ba ngôi hiệp một.
And that's a statement that the scripture show us that there are three trinity in one.
Chỉ có một Chúa là Đức Chúa Cha.
There is only one God, that's the Father.
Một đức tin là tin vào Chúa Giêsu.
There is only one faith that we believe in Jesus.
Một phép báp têm là Đức Thánh Linh.
The only one baptism, that's the Holy Spirit.
Chúa Giêsu xác quyết một lần nữa, ai tin Chúa Giêsu thì được Chúa ở trong người đó.
James also confirmed that whoever believes in Jesus, he gonna be safe.
Quý bạn có ai xưng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người đó và người ở trong Đức Chúa Trời. Giăng nhất đoạn 4 câu 15.
First John chapter 4 verse 15. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in him and he in God.
Qua sự dạy dỗ trên cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu và chúng ta.
Through that teaching, we can understand God the Father and Jesus and us.
Sứ đồ Giăng dùng ai xưng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời có nghĩa là ai tin nhận Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời.
John also said that whoever on it by the name of Jesus and believe in the Lord will be in them.
Thì Đức Chúa Trời ở trong người và người ở trong Đức Chúa Trời.
When God is in us and we in them.
Người là chúng ta. Khi một người tin nhận Chúa thì Đức Chúa Trời ở trong đời sống của một người, một tín nhân là Chúa làm chủ đời sống của tín nhân.
People that mean us, when we believe and declare the faith in the Lord, we will have the Lord in our life. We declare God will lead our life.
Paulo cho chúng ta biết một thân trong Christ, một Đức Thánh Linh, một sự trông cậy, một Chúa Giêsu và một Đức Chúa Trời.
Paul reconfirmed there's only one body in Christ, one spirit, one faith, one Lord and one Father.
Chúng ta đi đến nguồn gốc một Đức Chúa Trời.
We need to go to the origin of one God.
Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Ephesians đoạn 4 câu 6.
In Ephesians 4 verse 6, one God and Father of all, who is over all and through all and in all.
Chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, đấng tạo dựng, đấng yêu thương.
Only one God and one Father. He is the one who create, who have the power, and who have ruling the whole universe.
Một cha của mọi người là cha của mọi kẻ tin.
Father of all means father of all the believers.
Ngài là đấng quyền năng, đấng yêu thương. Ngài ban con một của Ngài xuống thế gian này chịu chết và sống lại để cứu chúng ta ra khỏi tội. Được tái sanh bởi Đức Thánh Linh, cho nên sứ đồ Giăng khuyên chúng ta rằng
He's a loving God and He's loving us so much that He sent His only Son to this world to save us. And that's where John has said that.
Ngài là trên cả mọi người.
He's above of all.
Ngài là đấng quyền năng, đấng sáng tạo, đấng cứu chuộc chúng ta từ nơi nô lệ. Cho nên Ngài có quyền trên cả mọi người.
He's a man of all power. He's a loving God. He's saving us from slavery. Therefore, He has the power on our life.
Ở giữa mọi người là ở giữa trong tín nhân.
Among our people means in the believers, within the believers.
Để hiệp lại một thân trong Đấng Christ gọi là hội thánh, và hội thánh được Chúa thành lập. Cho nên Ngài muốn đời sống chúng ta có sự hiệp một trong Đấng Christ.
See, when we are together, believe in Jesus, that we call ourselves within church. And the church is created by Jesus, so that we need to be united.
Và sứ đồ Giăng cho chúng ta biết rằng dấu hiệu của một người được Đức Chúa Trời ở trong.
So John also show us the sign of there is God inside us.
Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Giăng nhất đoạn 4 câu 16 phần B.
And therefore John chapter 4 verse 16b, God is love. Whoever lives in love lives in God and God in him.
Chúng ta thấy dấu hiệu của Cơ Đốc nhân là sự yêu thương.
We know that the sign of being Christian says love.
Ai có tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người đó. Đó là dấu hiệu người ở trong Đức Chúa Trời.
You see, when we have love from the Lord, that means we share the love to others. And that's the side of where God is love. And whoever lives in love, lives in God.
Đây cũng là lời nhắc nhở của sứ đồ Giăng cho chúng ta.
And this is the same reminder from James to for us.
Mỗi người tự xét lấy mình. Ai có tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì người ấy thuộc về Đức Chúa Trời.
See, everyone, we need to reassess ourselves to see whether we have love from God. If we have received the love from God, we belong to God.
Chúng ta đã học qua năm nguồn gốc của Cơ Đốc nhân.
We have learned the five principles of being Christian.
Kính thưa Hội Thánh, Phaolô khuyên chúng ta phải ăn ở một cách xứng đáng với sự hiệp một của Thánh Linh.
You know, we have been reminded that we have to live a worthy life to be worthy enough for the sacrifice of Jesus.
Năm đặc điểm của Cơ Đốc nhân là tình yêu thương, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục và sự hiệp một.
The five characteristics of being Christians mean being humble, gentle, patient, united, and love.
Năm nguồn gốc của nếp sống Cơ Đốc nhân là một thân trong Christ, một Đức Thánh Linh, một sự trông cậy, một Chúa Giêsu và một Đức Chúa Trời.
The five principles of being living a way of life as Christians. One body in Christ, one spirit, one faith, one Lord, one Father.
Chỉ một thân thể, một thánh linh, một sự trông cậy, một Chúa, một đức tin, một phép báp têm, một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.
When we have one spirit, one faith, one God, one Lord, means we are in God and God is with us.
Kính thưa Hội Thánh, mỗi lần đời sống tín nhân có thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ là một lần mà chúng ta lấy giáo đâm vào thân của Chúa Giêsu.
Dear church, every time when we have the quarrel, we gray, the fight, we hate one another, we have problems, that is the time when we are using the knife to put on the body of Christ.
Một lần chúng ta không làm theo lời của Chúa là cũng là một lần mà chúng ta đã giết Chúa Giêsu một lần thứ hai.
When we don't follow the teaching of Jesus, that's the time we kill Jesus the second time.
Kính thưa Hội Thánh,
dear church,
trong thời giờ này, nếu có sự cáo trách, sự ăn năn nào?
In this moment, if any time for you to repent,
mỗi lòng chúng ta hiệp lại,
be united,
chúng ta cầu nguyện và hứa nguyện với Chúa trong thời giờ này.
Let's pray and promise to God.
Mỗi người cầu nguyện với Chúa để được có sự an năng, có sự tha thứ từ nơi Chúa.
Let's pray to God to repent, to receive His forgiveness.
Tôi dành vài phút cho mỗi chúng ta.
Let's pray.
Là Chúa, là Đức Chúa Trời yêu thương của chúng con. Vì tội lỗi của chúng con mà Ngài phải xuống thế gian này chịu chết vì tội của chúng con. Thế nhưng con người chúng con là ai? Là tội nhân trước mặt Ngài. Chúng con không có tình yêu thương, cũng sự hiệp một ở trong Hội Thánh của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài thứ tha tội lỗi của con. Để con thấy được sự dạy dỗ này. Để đời sống chúng con thật là một đời sống được Chúa ban ơn phước hạnh của Ngài trên đời sống của mỗi chúng con khi chúng con còn sống động trên mặt đất này. Xin sự tha thứ của Chúa cho mỗi chúng con. Để Hội Thánh chúng con có một sự hiệp một ở trong thân của Chúa. Đừng để một sự chia rẽ nào, một sự tranh cạnh nào ở trong Hội Thánh của Ngài. Cha yêu dấu của chúng con ơi, vì Ngài đã yêu chúng con. Chúng con nói rằng chúng con yêu Ngài mà chúng con không có sự hiệp một ở trong Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con, mỗi lòng chúng con hướng về Ngài để sống một đời sống đẹp lòng, không còn sự tranh cạnh, không còn sự chia rẽ ở trong Hội Thánh nữa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa thật là nhiều. Cảm ơn Chúa vì sự dạy dỗ của Chúa cho đời sống của mỗi chúng con, để nhắc nhớ chúng con rằng mỗi người tự xét lấy lòng của mình mà sống ăn ở một cách xứng đáng với huyết của Chúa Giêsu trên thập tự. Chúng con cảm tạ ơn Ngài thật là nhiều. Chúng con dâng hết thảy Hội Thánh của Chúa cho một lễ mới lên cho Ngài. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cảm ơn Hội Thánh và cảm ơn Chúa.